Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Có đầy đủ nhân duyên lành gặp gỡ tất cả các vị. Đây là một trong những nhân duyên rất là thù thắng mà Thượng Tọa Viện Chủ của Chùa Phước Hòa đã tạo cho chúng tôi một thắng duyên lành. Do vậy cho nên lời đầu tiên xin phép cho chúng tôi được cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho Chư Tôn Hòa Thượng Thượng Tọa và Thượng Tọa Viện Chủ cùng toàn thể chư tăng nơi bổn tự được pháp thể kinh an tuệ đăng thường chiếu chúng sanh dị độ pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý Phật tử tại đạo tràng của chùa Phước Hòa, một lần tu của ngày cuối năm, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề câu chúc an lành. Vì sao chúng tôi chọn cái chủ đề câu chúc an lành để chúng tôi nói chuyện với tất cả các vị? Bởi vì chúng ta còn khoảng 15 ngày nữa là chúng ta đã đón một cái Tết của năm Nhâm Thìn. Và cứ mỗi lần Tết đến, chúng ta đi đâu, chúng ta cũng được nghe một cái câu chúc tốt lành. Chẳng hạn như chúc cho tất cả các vị được phú quý, chúc cho tất cả các vị là được kim ngọc mãn đường, chúc cho tất cả các vị được an lành. Không biết các vị mỗi lần Tết đến các vị có nghe câu chúc này không? Dạ có, phải không? Nhưng mà sau khi chúc cho các vị được tiền bạc đầy nhà, cuối cùng một năm qua thấy tiền bạc có đầy nhà chưa? Đầy chưa? Chưa đầy nữa hả? Dạ vâng. Rồi chúc các vị an lành, không bệnh, không đau. Nhưng mà cuối cùng có không bệnh, không đau không? Có không? Dạ cũng có người có, nhưng mà cũng có người không. Nói như vậy có nghĩa rằng có những câu chúc là xin thưa không phải lúc nào cũng thành tựu. Chúc cho mình được giàu có, nghe nói chúc mình được tiền bạc đầy nhà là cái cặp mắt của mình nó cười hiếp mắt luôn, nhưng mà cuối cùng là kết quả là không phải như ý. Không phải ai cũng như ý. Có nhiều người là mặc dù cứ mỗi lần Tết là chúc, nhưng mà sau đó thì ta thấy mình cũng nghèo rớt mồng tơi. Rồi ta chúc cho mình được an lành, nhưng mà cái khuôn mặt của cái người chúc an lành đó méo xẹo. Năm nay tôi gặp sao Kế Đô, tôi gặp sao La Hầu, chúc tôi an lành, nhưng mà liệu có chắc ăn hay không? Ngài thường chúc cho tất cả mọi người tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài sẽ thành Phật. Có nghĩa rằng ngài đi đâu, ngài cũng chúc cho mọi người rằng tôi không dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Nhưng mà nghe câu chúc đó, có người thì vô cùng hoan hỷ, còn có người thì không cảm thấy vui. Và còn hỏi ngược lại rằng ngài là ai mà lại có thể chúc tôi những điều như vậy. Nhưng mà thật ra cái câu chúc của ngài cuối cùng tôi không đạt được gì. Như vậy thì ngài chúc để làm chi? Có nhiều người đã bực mình với ngài. Và không biết cứ mỗi lần Tết đến, Người sẽ chúc cho tất cả các vị. Không biết các vị có bực mình hay không. Chẳng hạn như họ gặp chúng ta là chúc an lành, và người kia là chúc chúng ta giàu có, người kia là chúc chúng ta là vàng ngọc đầy nhà. Và chúng ta nghe riết, năm nào cũng nghe. Nhưng mà thật ra đâu phải chúc rồi cuối cùng ta giàu có đâu. Như vậy thì ta sẽ hiểu thế nào về một câu chúc an lành như vậy? Xin thưa chúng ta cần phải hiểu như thế này. Lời mà thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Pháp Hoa mà chúc cho tất cả mọi người sẽ thành Phật trong tương lai, tôi không dám khinh ngài vì ngài sẽ thành Phật trong tương lai, với câu chúc đó ta xem như đó chính là lời nhắc nhở rằng chúng ta hãy cố gắng tu tập để rồi chúng ta thành tựu. Chứ lời nói đó không có nghĩa rằng chỉ có chút suông, xin thưa các vị sẽ không bao giờ có thể thành Phật trong tương lai. Nếu như các vị nghe, các vị cười, hiếp mắt, xin thưa cuối cùng ta vẫn mãi là ta, vẫn mãi trôi lăn trong đường sanh tử. Và chúng ta vẫn rất khó để mà thành tựu Phật quả. Do vậy trên lời chúc của Bồ Tát thường bất khinh có nghĩa rằng chúc cho chúng ta cố gắng, nỗ lực, tu tập, và sự cố gắng đó chúng ta sẽ thành tựu. Và cũng tương tự như vậy, cứ mỗi lần năm mới đến, Tết lại về, lúc bấy giờ ta sẽ nghe một câu chúc, chúc cho tất cả các vị được an lành. Chúng ta nghe cái câu này, chúng ta hãy ghi nhớ và xem đây như là một lời nhắc nhở. Hãy cố gắng tu tập đi để rồi được an lành. Nếu ai hiểu như vậy thì mới hiểu đúng nghĩa của câu chúc. Ai đó mà tới tặng cho tất cả các vị một câu chúc, chúc cho tất cả các anh, chúc cho tất cả các chị, chúc cho tất cả các bác là kim ngọc mãn đường, tức là vàng bạc đầy nhà, vàng ngọc đầy nhà. Lúc bấy giờ ta xem như đây chính là một trong những lời dặn dò và khuyến khích. Có nghĩa rằng người đó khuyên chúng ta hãy cố gắng nỗ lực làm ăn đi, và cuối cùng sẽ có vàng ngọc đầy nhà. Chứ không có nghĩa rằng mình nghe câu chúc đó hạnh phúc quá, như vậy thì cứ ngồi đợi đi, sung sẽ rụng xuống. Nhưng mà cách đợi như vậy có được không thưa các vị? Được không? Xin thưa có người cũng nói được, nhưng mà người được là đếm trên đầu ngón tay. Có một số người phước có sẵn, cho nên lúc bấy giờ chỉ cần ngồi đợi sung nó rụng thôi. Hoặc là các vị sẽ nói thị ơi thị à, rơi vào bị bà. Nhưng mà thật ra lúc bấy giờ là ta phải có một cái tình cảm, ta phải gắn bó thì thị nó mới cảm mến và nó rơi vào bị của bà. Còn chúng ta không hề có tu tập, chúng ta không hề có phước báo, lúc bấy giờ các vị cứ ngồi đó đợi đi, và đợi năm nay nghèo sang năm tiếp tục nghèo, dù cho ai có nói những lời chúc tốt đẹp, nhưng cuối cùng ta chẳng được gì. Chẳng được gì thưa tất cả các vị. Từ ngay chỗ đó, cho nên chúng ta cần phải nỗ lực với những câu chúc tốt đẹp. Người nào chúc ta bao nhiêu câu, ta ghi nhớ hết và xem đó như là một lời khuyến tấn, như là một lời khích lệ. Và nhờ những lời khuyến tấn khích lệ đó, cho nên chúng ta nỗ lực. Và ai có nỗ lực thì lúc bấy giờ ta sẽ tăng trưởng phước lành. Còn người nào mà không có nỗ lực thì xin thưa chúng ta đừng mong phước lành đến. Rồi thậm chí gần tới những ngày Tết, có những người đã nói chúng tôi, thưa thầy, lần này chúng con sẽ về Châu Đốc và con sẽ vô cúng bà sẽ phù hộ cho con được giàu có. Tức là những người Phật tử, lúc bấy giờ đáng lẽ chúng ta phải đi chùa, chúng ta phải đi tìm phước, đằng này chúng ta không đi chùa mà chúng ta lại đi tìm bà và nói rằng lên con lại Phật thì con có lợi, nhưng mà cầu phước thì phải đi tìm bà, thì lúc bấy giờ con mới có tiền xài. Bởi vì Phật không cho con tiền xài. Các vị nào nói như vậy, chúng ta lại tiếp tục không hiểu lời Phật dạy. Rồi có nhiều người nói chúng tôi, dạ thưa thầy, tại thầy nói như vậy đó, chứ con thấy là mỗi lần con lên con thăm bà, mà khi nào mà con không có tiền, con mượn tiền của bà, con về con làm ăn. Và đặc biệt năm đó con làm ăn rất là khấm khá. Có người nói chúng tôi như vậy. Nhưng mà không biết ở đây trong số tất cả các Phật tử ở đây có đi chùa ở núi Bà Châu Đốc chưa? Có chưa thưa các vị? Hả? À, có một người có. Rồi có đi mượn tiền của bà không? Rồi có làm ăn không? Rồi khá chưa? Xin thưa, không phải ai cũng khá hết đâu thưa các vị. Nếu như khá thì 100 người đi thì 100 người khá, 1000 người đi 1000 người khá, 100.000 người đi là 100.000 người khá. Nhưng mà thực tế là đâu có khá thưa các vị. Chỉ có một số người là khá thôi. Như vậy thì một số người khá như vậy có phải là do bà Châu Đốc cho hay không? Xin thưa, nếu các vị nghĩ như vậy là các vị đang nghĩ sai lầm. Đang nghĩ sai lầm, bởi vì nếu cho thì bà phải cho đồng đều. Người nào đến với bà mượn tiền của bà phải cho giàu có và phú quý hết. Nhưng mà thực tế không phải như vậy. Nếu nó không phải như vậy thì một số người mà họ đi chùa bà rồi sau đó họ về khá giả, đó là vì sao? Vì sao thưa các vị? Dạ vâng, ở đây có nghĩa rằng người này đã có phước sẵn rồi nhưng mà lại không tự tin. Không tự tin. Mình có phước rồi mà mình không biết. Mình có phước rồi nhưng mình không tự tin. Và cuối cùng mình đi sinh. Và trong lúc sinh như vậy thì phước bắt đầu nó trổ ra. Cho nên cái trổ ra trong cái giây phút đồng thời như vậy, cho nên cứ nghĩ rằng là bà đã cho. Nhưng chúng ta lại không nhớ một điều, hay là đã quên đi rằng đó chính là Phật đã cho. Phật đã cho chúng ta mà chúng ta lại không tự tin, chúng ta lại sợ. Và do vậy cho nên chúng ta chạy đôn chạy đáo để mà cầu xin chỗ này, cầu xin chỗ nọ. Xin thưa, đối với những người cầu xin như vậy, niềm tin đối với Phật giáo của chúng ta là chưa có vững chắc. Đức Phật dạy rằng những ai mà thiếu phước thì cần phải tạo phước. Và chỉ có tạo phước lành và chỉ có sự gieo trồng là tự nhiên chúng ta sẽ có phước đức. Chỉ có gieo trồng thôi. Chẳng hạn như đối với những người nông dân, xin thưa các vị nhớ, những người nông dân khi mà họ muốn gieo trồng thì họ cần phải có hạt giống, có thể là có lúa giống. Và nhờ cái lúa giống đó cho nên họ bắt đầu gieo. Và nhờ gieo vậy cho nên sang năm hay là nửa năm hay là 3 tháng là họ có cái để mà thu hoạch. Các vị có thấy một người nông dân nào không cần hạt giống mà mỗi năm vẫn có ăn đều đều không? Có không thưa các vị? Có không? Có người nào mà không có hạt giống, bán hết lúa giống mà cuối cùng mỗi năm vẫn ăn đều đều? Các vị có thấy trường hợp này chưa? Chưa từng thấy thưa tất cả các vị. Cho nên thỉnh thoảng chúng tôi có gặp một vài người nông dân và chúng tôi có phỏng vấn và hỏi chứ mỗi lần mà thu hoạch xong gia đình của cô, của chú, của bác là giữ hạt giống thế nào, thì người này nói chúng tôi là cứ mỗi lần thu hoạch xong hạt giống đem về là chia làm hai bồ, một bồ là để ăn, một bồ là để làm hạt giống. Là người này là chia làm hai bồ. Nhưng mà có những người nói chúng tôi là chia làm 3 bồ, một bồ để ăn, một bồ để dành, và bồ thứ 3 cũng là bồ hạt giống. Rồi có người chia làm 4 bồ, một bồ để ăn, một bồ để dành, một bồ cho con và một bồ là hạt giống.
Rồi có người chia làm 5 bồ, một bồ để ăn, một bồ để dần, một bồ là cho con trai, một bồ là cho con gái, và một bồ là làm hạt giống. Và trong tất cả các cách chia đó, chúng tôi thấy bao giờ cũng có một bồ là hạt giống. Không có người nông dân nào mà ăn hết hạt giống. Các vị có thấy người nông dân nào mà ăn hết hạt giống không thưa các vị? Có không? Không có. Nếu mà ăn hết hạt giống thì tới mùa ta lấy cái gì để gieo lại thưa các vị? Mà không có gieo lại thì ta lấy cái gì để thu hoạch? Cho nên một trong những điều kiện tiên quyết của người nông dân là lúc nào cũng phải để hạt giống. Và thậm chí là họ sàng, họ lọc, họ đưa ra những cái hạt tốt nhất để mà làm hạt giống. Còn những hạt mà không được tốt thì dành để mà ăn, để mà lo chi tiêu trong gia đình. Nói như vậy có nghĩa rằng ta thấy căn bản của một người nông dân đó là lúc nào cũng có hạt giống. Và nhờ cái hạt giống đó cho nên lúc bấy giờ ta sẽ có thu hoạch đều đều. Từ mùa này ta có ăn, đợi mùa sau ta có ăn, mùa sau nữa ta có ăn, lúc nào ta cũng có ăn. Nói như vậy có nghĩa rằng gia đình nào, nông dân nào mà biết gieo lại cho mùa sau, gia đình đó không bao giờ đói, có ăn đều đều. Và xin thưa cũng tương tự như vậy, tất cả quý Phật tử, người nào mà nói với tất cả các thầy là gia đình con hạnh phúc, an vui, lúc nào cũng có ăn đều đều, chúng tôi biết ngay rằng tất cả các vị là có gieo trồng. Bởi vì chỉ có gieo trồng cho nên bây giờ các vị mới có cái ăn. Chỉ có gieo trồng cho nên các vị mới có của để. Chỉ có gieo trồng thì các vị mới có của để dần. Chứ nếu như mà các vị không có gieo trồng thì xin thưa các vị không còn phước. Và lúc bấy giờ các vị được gọi đó là người nghèo rớt mồng tơi. Tức là mồng tơi chỉ còn vài hạt thôi mà nó cũng không còn động ở trên đó. Nó rớt lịch bịch mình cũng không còn gì. Nghèo đến mức độ đó. Mà thậm chí nhiều người còn than thở rằng ông trời ơi ông trời, ông có thấy con nghèo không? Mà tại sao con nghèo rồi mà ông còn lại làm để cho con phải mất cái eo? Nghèo rồi còn lại thêm mất cái eo nữa là sao thưa các vị? Có nghĩa rằng đã khổ rồi mà lại càng thêm khổ. Bị người ta bắt chẹt, lúc thì đóng tiền này, lúc thì đóng tiền kia. Tiền ở đâu để mà chúng ta có thể trang trải trong lúc chúng ta đang bị nghèo túng khổ sở? Từ ngay chỗ đó cho nên một trong những yếu tố là khi chúng ta càng tu chừng nào, xin thưa Đức Phật mong muốn cho tất cả Phật tử ở đây phải càng giàu chừng nấy, phải càng giàu chừng nấy. Chứ còn tu riết cuối cùng nghèo rớt mồng tơi, xin thưa đây không phải là đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật mà thuần thành biết phương pháp tu là càng tu là phải càng giàu. Mà không biết ở đây các vị có mong muốn giàu không thưa các vị? Mong không? Dạ có ha. Dạ vâng, chúng tôi thấy xa xa nghe chữ có lớn ơi là lớn. Dạ vâng, có nghĩa rằng tu là phải giàu thưa tất cả các vị. Tu không thể nghèo được. Ai nói tu mà nghèo, người này đang tu sai. Tu là phải giàu. Nhưng mà có điều là khi đã giàu rồi đừng bao giờ đổi tâm đổi tánh. Bởi vì đồng tiền nó có ma lực của đồng tiền. Nếu mà chúng ta không khéo, lúc bấy giờ khi chúng ta giàu có, tiền mà đầy túi, lúc bấy giờ ta lên mặt, ta kênh kiểu với người này, ta kênh kiểu với người kia, khi dễ những người nghèo. Và lúc bấy giờ xin thưa ta sẽ ý lại và dấn tâm ý lại. Cho nên chúng ta nói giàu rồi không cần phải gieo trồng nữa là lúc bấy giờ là chết luôn. Không thể giàu rồi có nên gieo trồng tiếp không thưa các vị? Có không? Phải gieo trồng tiếp. Ví dụ như chúng ta giàu rồi, bây giờ chúng ta có, ngày xưa ta chỉ có một mẫu, bây giờ ta có tới 5 mẫu, thì bây giờ ta có nên gieo trồng hết 5 mẫu không thưa các vị? Có. Và nếu ta gieo trồng hết 5 mẫu và điều điều như vậy, xin thưa lúc bấy giờ là trong cái bồ của ta không phải là bồ nhỏ nữa, mà bây giờ là bồ lớn. Là bồ lớn, cũng là một bồ, cũng là hai bồ, nhưng bồ bây giờ không phải là bồ tí tẹo như ngày xưa, mà bây giờ phải là bồ lớn. Nhờ cái bồ lớn như vậy, phước đức ta lớn, cho nên ta có thể giúp đỡ cho người này, ta có thể giúp đỡ cho người kia. Cho nên đây chính là ta đang thực hiện một câu chúc an lành đó thưa tất cả các vị. Cho nên ai chúc chúng ta phải ghi nhận, nhưng mà ghi nhận chưa chắc là đã được thành tựu, mà ta cần phải nỗ lực để biến câu chúc đó trở thành hiện thực. Câu chúc đó trở thành hiện thực. Và muốn cho câu chúc đó trở thành hiện thực thì chúng ta cần phải tu, và cái tu đó nó gồm có hai loại phước. Phước thứ nhất ta gọi đó là phước hữu lậu, phước thứ hai đó là phước vô lậu. Và chỉ nhờ vào hai cái phước này, cho nên lúc bấy giờ giữa cuộc đời này, xin thưa, ta sẽ giàu có, ta sẽ có tiền bạc đầy đủ, ta sẽ có thông minh, ta sẽ có trí tuệ, ta sẽ học giỏi. Vừa học giỏi mà vừa có tiền. Còn có người là không được thông minh mà lại nghèo kiết xác, cho nên quá khổ. Rồi cũng có trường hợp là người thì nghèo kiết xác nhưng mà lại thông minh. Rồi cũng có người là rất là giàu nhưng mà lại kém thông minh. Nhưng cũng có người vừa giàu có lại vừa thông minh. Và trong bốn loại đó các vị chọn cái loại nào thưa các vị? Các vị có muốn là vừa giàu có vừa thông minh không thưa các vị? Muốn không? Muốn sao mà nhỏ dữ vậy trời? Muốn không? Cũng còn nhỏ quá. Muốn không thưa các vị? À, lúc này chúng tôi thấy hơi lớn lớn rồi. Phải mạnh dạn như vậy thưa các vị. Cần phải muốn. Muốn vừa giàu có và vừa thông minh. Mà muốn thì phải làm gì? Tu sao để được vừa giàu có và được thông minh? Tu thế nào thưa các vị? Và phải có hai cái tu. Cái muốn giàu có thì phải tu phước hữu lậu. Muốn được thông minh phải có phước vô lậu. Cho nên người nào mà muốn như vậy thì chúng ta cần phải tu hai loại phước này. Và người tu đúng thì lúc bấy giờ ta sẽ có phước báo. Đi đâu cũng có tiền, cũng có bạc. Đi đâu ta cũng được mọi người tôn kính, vì ta thông minh, vì ta trí tuệ. Bây giờ trước hết là nói về cái tu đầu tiên, đó là tu phước hữu lậu. Phước hữu lậu là gì? Đó là cái phước mà phát xuất từ ngay chữ bố thí. Giữa cuộc đời này chúng ta cần phải bố thí thưa các vị. Bố thí là gì? Bố thí là một cái tên khác của sự gieo trồng. Các vị càng gieo trồng nhiều thì các vị sẽ thu hoạch nhiều. Các vị bố thí nhiều thì lúc bấy giờ ta sẽ có ăn điều điều. Ăn điều điều. Còn người nào mà nghèo rớt mầm tơi, chúng ta biết người này đang bị một chứng bệnh rất lớn. Và bệnh đó được gọi là bệnh sang tham. Bệnh này được gọi là bệnh bủn xỉn. Bệnh này được gọi là bệnh keo kiệt. Bệnh này được gọi là bệnh hà tiện. Người nào hà tiện quá, keo kiệt quá, bủn xỉn quá, xin thưa người này sẽ không khá nổi đó thưa các vị. Sẽ rất là nghèo. Và càng chắc mót nhiều bao nhiêu thì lại càng nghèo chừng đó. Từ ngay chỗ đó, cho nên ta cần phải học một bài học đầu tiên của người nông dân là phải biết gieo trồng. Và gieo trồng ở đây có nghĩa rằng ta cần phải biết bố thí. Cái chữ bố có nghĩa là khắp, thí là cho, cần phải cho khắp. Ai nghèo tới mình là phải cho. Ví dụ như có nhiều người nói chúng tôi, thưa thầy, con nghèo đến mức độ không còn tiền để cho thì phải làm sao? Chúng tôi nói không có tiền cho vẫn có cái để mà cho. Chẳng hạn như đối với những loài thằn lằn, đối với kiến thì ta cho nó một hạt gạo hay là một hạt cơm. Đối với một người ăn mày, ta có thể san sẻ giúp cho người đó bằng một chén cơm hay là một tô cơm. Như vậy là ta vẫn có khả năng giúp được, mặc dù trong túi ta không có tiền. Còn nếu chúng ta có tiền thì chúng ta cũng phải nên giúp đỡ cho mọi người, ai nghèo ai khó thì phải nên giúp đỡ. Và nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến một cái câu chuyện của một người Phật tử. Một bữa nọ sáng sớm xách giỏ đi chợ, và trên đường tới chợ lúc bấy giờ có một chàng trai đóng thùng, mặc áo rất là bảnh bao, bỏ áo vô quần đóng thùng rất là bảnh bao. Và lúc bấy giờ chàng trai đó mới gặp cái cô Phật tử này, nói: cô ơi cô, con là nghèo lắm, gia đình con ở Cà Mau và con lên thành phố để mà con kiếm việc làm, nhưng mà việc làm thì chưa có, mà bây giờ con hết tiền rồi, bị người ta lấy hết túi tiền của con. Bây giờ con chỉ mong một số tiền ít ỏi để con mua một cái chiếc vé để con về Cà Mau thôi, cho nên cô giúp con. Cô này cũng là Phật tử và cũng học bài học bố thí để tạo ra cái phước hữu lậu, cho nên cô mới hỏi rằng con cần bao nhiêu. Lúc bấy giờ người này mới nói rằng con chỉ cần 150.000 thôi. Thế là cô móc 150.000, cô giúp cho chàng trai đó. Thấy nét mặt của chàng trai vui ơi là vui, tự nhiên trong lòng của cô cũng vui thiệt là vui. Và sau đó cô về nhà, trưa hôm đó cô không ăn cơm. Và con cái của cô mới hỏi tại sao mẹ không ăn cơm, thì cô mới nói rằng bữa nay làm được một việc công đức vui ơi là vui, cho nên không cần ăn cơm mà vẫn thấy no rồi. Không biết trong số tất cả các vị có bao giờ các vị quên ăn giống như cô này không thưa các vị? Có khi nào vui quá quên ăn không? Có nữa hả? Dạ. Dạ vâng, nếu các vị nói có là đúng đó thưa các vị. Có những người vui quá quên ăn, quên ăn. Và chúng tôi nghĩ rằng tất cả các vị trong một cuộc đời của mình chắc ít nhất một lần chúng ta cũng được như vậy. Còn nếu mà người nào được nhiều lần, xin thưa lại càng quý. Nhưng mà lúc bấy giờ qua ngày hôm sau, cô tiếp tục xách giỏ đi chợ. Nhưng mà lần này cô thấy cũng chàng thanh niên đó, và đang gặp cô khác và cũng đang xin tiền. Cô tức ơi là tức, thì ra cái người đó không phải là nghèo, không phải là khổ, mà cái người đó đang lợi dụng lòng tốt của cô. Cho nên cô chạy tới và cô chỉ mặt chàng thanh niên đó: hôm qua là cô đã cho con rồi, tại sao bữa nay con còn làm như vậy? Và chàng thanh niên vừa thấy chạy mất. Và hôm đó về tới nhà cô buồn ơi là buồn, vì lòng tốt của mình bị lợi dụng, không phải là mình đang làm một điều tốt đẹp. Và trưa hôm đó cô cũng không ăn. Là lý do tại sao cô không ăn? Bởi vì cô buồn đến mức độ không muốn ăn cơm. Không biết trong số các vị có bao giờ buồn đến mức độ không muốn ăn cơm không? Có nữa hả? Hình như nhiều đó phải không? Dạ vâng. Vui mà quên ăn thì ít, nhưng mà buồn mà không ăn hình như chúng tôi thấy rất là nhiều, rất là nhiều. Và cô cũng buồn như vậy. Và sau khi cô buồn xong rồi, cô mới thề rằng từ nay tôi không giúp ai hết. Tôi thề là từ nay tôi không giúp, bởi vì giúp như vậy người ta lợi dụng lòng tốt của tôi. Như vậy thì không nên giúp cho những người như vậy. Và cho chúng tôi hỏi tất cả các vị, cái cô này thề như vậy theo các vị đúng hay là không đúng? Đúng không? Đúng không? Ủa sao chúng tôi nghe lỗ tai bên này nghe nó đúng, bên kia nó không là sao? Sao vừa đúng vừa không là sao? Đúng không? Không đúng. Các vị chắc không? Nếu như người ta lừa mình thì mà theo các vị rồi nên làm thế nào? Nên cho nữa không thưa các vị? Ủa? Như vậy là các vị, nếu các vị nói người ta lừa mình mà mình không cho nữa, như vậy là cuối cùng mình nói là đúng rồi. À, không cho người đó nhưng mà cho người khác. Nhưng mà cho người khác, người đó lừa nữa thì làm sao? Hả? Và nếu như tất cả các vị ở đây một bữa nào đó mà gặp một chàng trai bảnh bao hay là một cô gái mỹ miều và nói cho con xin tiền về Cà Mau hay là về Vĩnh Long hay về Bến Tre, các vị cho không? Cho không thưa các vị? Dạ cho. Nhưng mà nếu lỡ như mình không phân biết được người đó là đang lừa mình hay là không lừa mình, làm sao biết được? Như vậy trong trường hợp không biết có nên cho không thưa các vị?
Cho.
Hả? Cho luôn. Tức là họ lừa là họ mang tội, còn mình là cứ cho. Cho không thưa các vị? Xin thưa, có những trường hợp là cái người lừa mình họ lấy tiền đó họ sử dụng vào việc không đúng, chẳng hạn như họ hút chích xì que, có cho không thưa các vị? Xin thưa, nếu mà cho những người đó, mình làm phước không có phước còn bị đọa. Lấy tiền cho người đi uống rượu không có phước bị đọa. Mua rượu cho người khác uống là bị đọa. Đem tiền cho những người hút chích xì ke, họ đã trụy lạc cả cuộc đời của họ. Người đó không có phước mà bị đọa. Các vị đừng tưởng rằng lúc nào ta cũng cho là có phước cho thưa các vị. Chẳng hạn như người nông dân họ gieo hạt, nhưng mà các vị nên nhớ rằng trước khi gieo hạt họ có cày trên mảnh đất ruộng của họ không thưa các vị? Rồi họ có bừa cho đất nó tơi ra không thưa các vị? Và khi họ cày, khi họ bừa, rồi họ có cho nước vào không thưa các vị? Và nhờ những yếu tố đó cho nên cuối cùng khi gieo hạt giống đó nó mới trở thành mạ, có nghĩa là hạt lúa nó mới nảy mầm. Còn nếu như bây giờ mình sẽ cũng gieo hạt, các vị cũng quăng hạt lúa đó, nhưng mà các vị không phải quăng trên một cái mảnh ruộng đã cày, đã bừa, đã cho nước, mà các vị bỏ những cái hạt lúa này trên một cái mảnh đất mà nó khô queo khô khốc. Theo các vị, hạt giống đó có lên nổi không thưa các vị? Không lên nổi. Mà chẳng những không lên mà hạt giống đó nó còn bị hư, đúng không? Còn bị hư. Như vậy thì cái hạt giống đó ta gieo như vậy là vô ích đó thưa tất cả các vị. Cho nên chúng ta cần phải có một cái thông minh, cần phải có ánh sáng trí tuệ bổ sung cho những công đức của chúng ta làm. Có nghĩa rằng khi ta gieo hạt, bảo đảm rằng hạt đó nảy mầm thì ta mới nên gieo. Còn nếu nó không nảy mầm, có nên gieo không? Không nên. Cho nên ta cần phải cẩn thận khi mà chúng ta giúp đỡ cho ai đó thưa tất cả các vị. Nhưng câu hỏi được đặt ra rằng với một người bảnh bao mà tới gặp mình mà xin tiền, lúc bấy giờ làm sao phân biệt được người nào là tốt và người nào không tốt thưa các vị? Các vị có phân biệt được không? Và nếu không phân biệt được làm sao là cho hay không cho? Như vậy cuối cùng là cho hay không cho?
Hả?
Dạ, có đứa bé nói nhất định là không cho. Còn cô làm sao cho không?
Dạ, có từ từ cô suy nghĩ.
À, từ từ suy nghĩ. Dạ. Có cô là từ từ suy nghĩ. À, cô suy nghĩ một chút xíu rồi nói cho thầy biết cho không cho ha. Ở đây có ai suy nghĩ rồi chưa? Lúc bây giờ cho thế nào để hạt giống nảy mầm? Cho thế nào để ta có phước báo thưa các vị? Ở đây có một cô đề nghị là muốn biết được người đó là thật khó khăn hay là không thật khó khăn, là kéo người đó về làm việc. Và nếu như người đó chịu làm việc thì ta sẽ cho. Còn nếu mà không chịu làm việc là kể như người đó không phải, đúng không? Chúng tôi nghe hình như ai mới nói gì mua giấy xe gì đó. À, dạ, cảm ơn. À, như vậy chúng ta sẽ có thêm ý kiến thứ hai để biết được người đó là thật hay giả. Là đã làm ơn thì làm ơn cho trót, tức là bây giờ chở người ta tới bến xe. Chở người ta tới bến xe và sau đó mua vé cho họ. Mà nếu họ thật lòng là biết họ là thật. Còn nếu như họ nói cho không cho thì thôi, không đi nữa, như vậy rõ ràng là họ là giả. Xin thưa, chỗ này mới đúng là trí tuệ và thông minh đó thưa tất cả các vị. Nói như vậy có nghĩa rằng ta sẽ xác định được là người nào là chân thật và người nào là không chân thật, để đảm bảo rằng cái phước ta gieo là hạt giống sẽ nảy mầm. Phước báo ta gieo, phước báo đó sẽ có kết quả. Nếu không thì coi chừng cái phước báo đó nó trở thành công cốc. Hôm qua thì ta rất nhiệt tình, ta rất là vui, nhưng qua ngày hôm sau thấy hình ảnh đó là tự nhiên ta buồn, và lúc đó ta tức, ta giận vì người ta đã lừa mình. Do vậy cho nên lúc bấy giờ là ta không muốn làm gì hết. Và cách như vậy rõ ràng là sai đó thưa các vị. Hạt giống đã gieo nhầm chỗ, nó không lên và nó bị thối, bị hư. Lúc bấy giờ theo các vị là người nông dân nói rằng thôi từ nay tôi không gieo nữa. Nói vậy được không? Không được. Như vậy thì làm sao? Nếu đã bị hư một lần, người nông dân nếu lỡ hết hạt giống, họ sẽ đi mượn hạt giống, đi mượn để mà gieo đỡ, rồi mai mốt sẽ trả lại. Nói như vậy có nghĩa rằng ta cần phải gieo tiếp tục cho mùa sau. Đừng bao giờ ta gieo lên trong tâm thức của ta là một niệm chán nản, một niệm rằng tức tối và giận hờn. Xin thưa đừng bao giờ làm như vậy. Nói như vậy nếu ai mà biết suy nghĩ như vậy thì lúc bấy giờ phước báo của ta sẽ tăng trưởng. Và giữa cuộc đời này người nào có phước báo, xin thưa lúc bấy giờ ta sẽ rất an lạc, hạnh phúc giữa cuộc đời. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có những người gặp chúng tôi và nói với chúng tôi rằng thưa thầy, không biết tại sao rằng con tháng này xui dữ quá. Rồi có người nói rằng năm nay con xui dữ quá. Xin thưa tất cả những người mà nói xui như vậy, tại sao mà họ xui vậy thưa các vị? Đơn giản một điều rằng phước báo của họ rằng đã hết. Có nghĩa là những người nào mà đang khổ giữa cuộc đời là do phước báo đã hết. Người nào không tiền không bạc là do phước báo đã hết. Xui cũng là do phước báo hết. Nghèo khổ cũng là do phước báo hết. Rồi chẳng hạn như có nhiều bà cụ, ông cụ đã lâm vào hoàn cảnh rất là khó khăn. Chẳng hạn như có một lần giữa một đạo tràng, khi chúng tôi đang nói đến cái vấn đề phước báo, chúng tôi mới hỏi một bà cụ rằng, hỏi các bà cụ rằng ở trong các đạo tràng ở đây các cụ có cụ nào thích được chết sớm hay không. Và chúng tôi đã đặt câu hỏi như vậy. Và sẵn có tất cả quý Phật tử ở đây cho chúng tôi hỏi các vị, ở đây có cụ nào là muốn thích chết sớm hay không? Cụ nào thích chết giơ lên chúng tôi xem thử coi trong đạo tràng của chùa Phước Hòa này được mấy người thích chết. Một người thích chết sớm, hai người thích chết sớm. Trời ơi, chúng tôi tưởng rằng trong đạo tràng này không có người thích chết, ai ngờ cũng có hai người thích chết đó thưa các vị. Các vị có muốn phỏng vấn rằng vị này vì sao thích chết không thưa các vị? Dạ, yeah. Mời cô nói cho đạo tràng nghe vì sao cô thích chết. Dạ, yeah. Lý do là khổ quá đúng không? Dạ, yeah, vâng, dạ, yeah. Cảm ơn bà cụ. À, thưa tất cả các vị, cũng một lần chúng tôi hỏi các cụ lớn như vậy và có một bà cụ đã đứng lên và nói chúng tôi y chang như cái cụ vừa mới nói. Có nghĩa rằng cuộc đời đối với con khổ quá. Và bà cụ vừa nói vừa khóc. Và bà cụ đã than thở với chúng tôi. Và cụ nói thưa thầy, thầy có biết hay không, bản thân của con một đời tần tảo để mà nuôi con, chồng của con chết sớm, con không dám sang ngang, và con đã cố gắng làm lụng để nuôi mấy đứa con của con. Và con nghĩ rằng bây giờ con cố gắng để nuôi nó và hy vọng ngày nào đó con già nó sẽ cho con nương tựa. Thế mà cuối cùng khi con già cả không làm được gì, lúc đó những đứa con của con, nó mỗi lần nó nấu cơm xong, nó lên một bữa ăn, nó dậm bàn, dậm ghế, và thậm chí là nó chửi xéo, chửi xiên con, là bo bo giữ tài sản. Tôi keo kiệt đối với vợ tôi keo kiệt đối với con của tôi, không cho nó một đồng. Và đối mọi người tôi chưa từng giúp đỡ ai, nhưng mà ổng về lần này ổng nói tôi đã sai rồi. Lý do là bởi vì trong tôi có một con quỷ hà tiện, một cái con quỷ mà ích kỷ, một cái con quỷ là bụng xỉn, một cái con quỷ của nhỏ nhen ích kỷ. Do vậy cho nên ngày hôm nay tôi về đây, tôi sẽ không như vậy nữa. Và tôi sẽ cho hết, tức là ông đem tiền ra cho vợ, cho con, cho tất cả người thân, rồi ông cho tất cả hàng xóm, ai ông cũng cho hết. Và sau khi cho xong, ông còn dặn rằng tôi vẫn còn cái con quỷ. Cái con quỷ đó nó đang hiện hữu bên ngoài, và tôi là người là cái thiện, còn con quỷ đó là cái ác. Chút xíu mà con quỷ đó về là phải cầm cây đập nó, chứ để nó vào nhà là thế nào, trong nhà sẽ ích kỷ, bỏng sẻn, bụng xỉn, keo kiệt tiếp tục. Thế là người nhà gật đầu. Lúc bây giờ ổng uống rượu say, ổng mới đi liễn xỉn về nhà. Lúc bây giờ người nhà, vợ con ổng và bao nhiêu người cầm cây đánh ông đó quá xa luôn. Ổng tức lắm thưa các vị. Ổng nói đây là nhà của tôi mà tại sao lại đánh tôi. Và lúc đó cái ông chủ nhà ở đây bước ra và ông thấy có cái ông nào đó mà giống mình y chang. Và cuối cùng là người ta nói rằng hai ông này không biết ông nào là chủ thiệt và ông nào là chủ giả. Và ra sau đó bắt đầu ổng kiện cái ông mà bị đánh quá xa, ổng kiện lên quan, đưa tới quan. Quan cũng không nhìn ra, ổng biết ông nào là ông chủ thiệt, bởi vì lúc bấy giờ trời đế thích biến hiện ra giống y chang. Biến y chang khuôn mặt của người này thế nào bên kia cũng y chang như vậy, có một ruồi thế nào bên kia cũng có một ruồi y chang như vậy, cho nên phân biệt không được. Và ông quan đó cũng không xử được và đưa tới ông vua. Bắt đầu ông vua ông phân biệt, mà ông phân biệt cũng không được. Ông nói hai người này giống y chang, về tiếng nói cũng giống y chang, về chữ viết cũng giống y chang, cho nên không cách nào để phân định. Mặc dù ông vua cũng là người có trí, ông lấy ra một cái tờ giấy cây viết và nói mỗi người viết chữ đi rồi coi thử coi người nào là thật người nào giả. Nhưng mà xin thưa, sau đó là thấy y chang. Và cuối cùng nhà vua mới nghĩ ra tại sao không đến Tịnh Xá Kỳ Viên gặp Đức Thế Tôn để nhờ Đức Thế Tôn nói. Và lúc bấy giờ hai ông tới Tịnh Xá Kỳ Viên, vị trời đế thích lúc bấy giờ biến lại hình như cũ. Và ngài không dám lừa dối Đức Thế Tôn, bởi Đức Thế Tôn là biết, chỉ có người thế gian không có trí thì không biết, nhưng mà Đức Phật biết. Và vị trời đế thích đó mới nói ngược lại, sở dĩ con muốn dạy cho cái ông này một bài học, bởi vì ổng mang một cái tâm bụng xỉn keo kiệt mà ổng làm như ổng là một trong những người phước báo dữ lắm. Ổng tưởng rằng ổng có phước báo hơn cõi trời Tứ Thiên Vương, hơn cả cõi trời Đao Lợi Thiên. Từ ngay chỗ đó cho nên con mới biến hiện như vậy. Và lúc bấy giờ Đức Phật mới nói, do cái ông này tâm trí mê mờ, cho nên ổng cứ nghĩ rằng khi ổng có một ít tiền, ổng tưởng rằng tiền bạc của ổng giữa thế gian là ổng sung sướng lắm, hơn cả cõi trời. Nhưng ổng có biết cõi trời là gì đâu mà ổng lại so sánh với cõi trời Tứ Thiên Vương và cõi trời Đao Lợi. Ai đã từng sống trên cõi trời thì lúc bấy giờ ta mới biết rõ vị trời đế thích là vô cùng sung sướng và vô cùng an lành. Bởi vì ai có phước báo hữu lậu và phước báo vô lậu thì lúc bấy giờ mới được lên các tầng trời. Còn ông này, ổng đang sống giữa thế gian, có chút đỉnh tiền bạc, ổng đã lên mặt với đời và ổng tưởng rằng ổng giàu có lắm. Nhưng thực tế vị trời đế thích đó muốn nói cho ông nghe rằng số tiền của ông thật ra là không có gì. Nhưng mà sau khi xử xong như vậy, có nghĩa rằng ông trời đế thích này chỉ muốn nói cho cái vị trưởng giả này, phạm chí này hiểu rõ rằng giữa thế gian không phải là an lành, không phải là an lạc lắm. Nhưng mà lúc bấy giờ ổng bắt đầu ổng kiện trở lại. Nhưng mà cái ông trời đế thích này, ổng đã bố thí hết tài sản của con rồi, bây giờ con không còn gì, bây giờ con trở về nhà chứ không có, thì làm sao con trở về được. Và kiện với Phật. Lúc bấy giờ vị trời đế thích mới nói, cái đó là do tôi đã cho người khác, như vậy thì vấn đề là tôi sẽ trả lại cho ông, nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là ngày nào mà ông buông bỏ một cái tâm bỏng sẻn, bụng xỉn, keo kiệt thì tự nhiên tài sản đó quay trở về. Còn nếu như ông tiếp tục bỏng sẻn, keo kiệt và bụng xỉn, lúc bấy giờ tài sản đó bị mất. Và sau khi nghe như vậy, ông đó bắt đầu thử. Ông thử coi với phương cách mà niệm Phật và tu tập như vậy có tiền hay không. Lạ một điều, ông vừa niệm một câu thì tự nhiên một cục tiền tới. Ông niệm hai câu, một cục tiền tới nữa. Ông niệm ba câu, tiền đã tiếp tục đến. Và niệm 10 câu thì 10 đồng tiền công đức tới. Nói như vậy có nghĩa rằng tất cả Phật tử ở đây, ai mà muốn giàu có đơn giản lắm thưa các vị. Các vị chỉ cần ngồi một chỗ thôi là tự động có tiền. Nhưng mà có một điều, là các vị thấy giữa thế gian á, đi kiếm tiền, đối với người nữ là 55 tuổi thì họ cho đi kiếm tiền, mà quá 55 tuổi thì họ cho về hưu. Họ nói rằng người này hết xài. Còn đối với người nam là 60 tuổi và sau 60 tuổi họ, nhà nước họ chê, họ nghĩ được người này cũng hết xài. Nhưng mà có một chỗ, dù sau 55 tuổi, dù sau 60 tuổi, dù 70 tuổi, dù 80 tuổi vẫn xài được. Các vị có biết chỗ đó là chỗ nào không thưa các vị? Hả? Ở đâu? Và chỗ đó chính là chùa Phước Hòa. Có nghĩa là rõ ràng các vị thấy ngồi đây có những người lớn tuổi, có người tóc đã bạc phơ, và thậm chí là có người bé bé cũng chấp nhận cho người này làm công đức để mà kiếm tiền. Chỉ cần có câu niệm Phật là ta có thể kiếm tiền bất cứ ở nơi đâu, và rất dễ dàng để kiếm tiền. Có một người Phật tử nói chúng tôi: thưa thầy, con nghe nói trên chùa Phước Hòa có tu một ngày và con thích thú lắm, nhưng con gia duyên còn bận buộc và con không thể lên. Và ngày hôm đó con ngồi ở nhà, con bị bắt ở nhà và con không thể lên chùa. Nhưng mà con ngồi ở nhà, con nấu cơm, con giặt đồ và con rửa chén, con cũng niệm Phật. Như vậy thì công đức con niệm Phật ở nhà, Phật có trả tiền công đức cho con hay không? Có người hỏi như vậy thưa các vị. Theo các vị có trả không thưa các vị? Có không? Dạ có đó thưa các vị. Các vị yên tâm, đừng nên nói rằng chỉ có lên chùa Phật thấy mặt mình thì mới trả tiền công đức, còn ở nhà Phật không thấy cho nên không trả tiền. Không nên nói như vậy. Và thậm chí có một người Phật tử khác nói chúng tôi: thưa thầy, con không phải ở trong nhà mà con ra đồng, con vừa làm nhổ cỏ, con vừa bón phân, và con mỗi lần nhổ cọng cỏ là con niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì khi con vừa làm việc và con vừa niệm Phật, như vậy Phật có trả tiền công đức cho con hay không? Có không thưa các vị? Có. Rồi có người nói rằng bây giờ con đang đi dạo ra công viên, bây giờ con ngồi ở công viên con niệm Phật, như vậy thì Phật có trả tiền cho con hay không thưa các vị? Có không? Có. Nói như vậy có nghĩa rằng bất cứ ở chỗ nào, không nhất định là ta phải lên chùa lúc bấy giờ ta mới được trả tiền công đức. Có nghĩa rằng nếu tất cả các vị ở đây ai muốn làm giàu, xin thưa cực kỳ đơn giản, ngồi ở đâu cũng làm giàu được. Ai không có ăn, chỉ cần niệm Phật là có ăn. Nhưng mà nghe nói đến chỗ này, có một lần Phật tử mới nói chúng tôi: thưa thầy, sao bữa đó con không có ăn mà con niệm Phật hoài không thấy có ăn, không thấy ai mời con ăn hết. Xin thưa, bữa nào mà các vị thấy mà niệm Phật quá trời mà không ai mời ăn, các vị cứ vào chùa Phước Hòa để bảo đảm có ăn. Cho nên không nên lo lắng thưa tất cả các vị. Chỉ có những người mà không biết tu tập, chỉ có những người không biết làm phước báo thì lúc bấy giờ ta mới khổ giữa cuộc đời. Ai đang gặp sao Kế Đô, ai đang gặp sao La Hầu, hay là thậm chí còn bị sao Quả Tạ nó chiếu nữa, các vị chỉ cần niệm Phật đi, tự động các vị sẽ chuyển hóa, tất cả mọi thứ đều an lành. Còn người nào mà không biết niệm Phật, người nào mà không biết tụng kinh, người nào mà không biết thực hành bố thí, người đó mới thật khổ giữa thế gian đó thưa tất cả các vị. Thưa quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay là ngày mà chúng ta đang sắp sửa, còn khoảng 15 ngày nữa chúng ta sẽ bước qua xuân Nhâm Thìn. Và với mùa xuân mới, chúng tôi cũng muốn cho tất cả Phật tử ở đây, chúng ta tu ở đạo tràng của chùa Phước Hòa, mỗi ngày chúng ta phải vừa giàu và mỗi ngày chúng ta phải được sang, tức là phải giàu sang phú quý thưa tất cả các vị. Con của Phật là phải vừa giàu và phải vừa sang. Và chúng tôi cũng cầu chúc cho đạo tràng này, tất cả quý Phật tử ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây, chúng tôi cũng muốn chúc cho tất cả các vị một câu chúc an lành, đó là câu chúc được giàu sang phú quý và nhà cửa là kim ngọc mãn đường. Có nghĩa rằng nhà cửa của các vị sang năm mới là vàng ngọc đầy đủ và đầy nhà. Không biết các vị thấy câu chúc này có hay không? Dạ. Tuy nhiên có một điều, với cái đề tài câu chúc an lành này, chúng tôi chúc các vị hãy nên thực hiện để cho câu chúc của chúng tôi trở thành hiện thực. Có nghĩa rằng chúng ta cần phải thực hiện hai loại phước. Một đó là phước hữu lậu, thứ hai đó là phước vô lậu. Và chính hai cái phước này Đức Phật thường hay nhắc nhở cho tất cả các thầy tỳ kheo rằng các đệ tử của Ngài phải nên thực hành phước huệ song tu. Có nghĩa rằng cần phải có phước. Phước ở đây là để chỉ cho phước hữu lậu, còn huệ ở đây là để chỉ cho phước vô lậu. Tức là vừa có phước báo và đồng thời là vừa có sự thông minh. Và nhờ cái thông minh trí tuệ đó, nó sẽ giúp cho chúng ta càng thêm phước báo. Bởi vì ta gieo trồng phước thế nào để có kết quả cao nhất, từ ngay cho đó. Cho nên không chỉ là những người xuất gia mà ngay cả Phật tử tại gia, chúng ta hãy y theo lời Phật dạy phước huệ song tu. Và ai có phước và huệ song tu giữa cuộc đời, xin thưa giữa cuộc đời này lúc nào các vị cũng được an lành. Đời này sinh ra được an lành, đời sau sinh ra được an lành, đời sau sinh ra sẽ được an vui. Và trong cuộc đời của các vị sẽ không có sầu khổ u bi. Và đây là điều mà Đức Thế Tôn mong muốn. Không phải là các đệ tử của Ngài sẽ phải sầu khổ u bi, mà ai cũng phải được an vui, ai cũng được hạnh phúc. Và quan trọng hơn, lúc nào cũng có tiền xài đầy đủ. Thưa tất cả các vị, với chủ đề câu chúc an lành, chúng tôi cầu chúc một lần nữa cho tất cả các vị đúng là học theo lời của Phật, để được trong cuộc đời này ta luôn luôn thành tựu an vui và hạnh phúc.